This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Bây giờ là 8:06 trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Hòa Tính xin gửi đến cho quý vị chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hôm nay là ngày đổi giờ rồi nhé thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào chưa có kịp vặn hơn một tiếng đồng hồ thì quý vị nhớ vặn thêm. Và khi mà quý vị vặn đồng hồ ở trong nhà mình á, hay hoặc là cái đồng hồ nào mà có sử dụng pin thì quý vị nhớ thay cái battery nó luôn nè quý vị. Giờ cũ là 7:06 và bây giờ là 8:06 nha thưa quý vị. Đó. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì cũng không có gì đặc biệt ngoài cái vấn đề là đại dịch COVID-19 hoành hành tại Việt Nam như thế nào mà thường xuyên là tỉnh gửi đến cho quý vị để quý vị biết rõ thêm về cái tình hình ở Việt Nam hiện tại như thế nào. Về cái vấn đề COVID thì kính thưa quý vị, nói về cái vấn đề này thì Hoàng Tính phải nói là rất là buồn lắm. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam trong chiều của ngày 13 tháng 3, tức là cũng mới nay đây thay thôi, tính theo giờ của Việt Nam, thì đã công bố là thêm 166.968 ca COVID-19, trong đó có 166.953 ca ghi nhận là ở trong nước, giảm 1.751 ca so với cái ngày trước đó thưa quý vị. Họ cứ thống kê liên tục là như vậy thưa quý vị. Cũng có một khoảng thời gian ngắn, tức là trong tuần trước, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng không có muốn đưa ra những cái con số thống kê. Họ biện luận là với những cái con số thống kê này sẽ làm cho người dân hoang mang, nhưng mà họ cũng vẫn tiếp tục họ cập nhật trên những cái website của họ thưa quý vị, trên những cái báo chí của họ. Trong số các ca mắc mới có 15 ca nhập cảnh và 166.953 ca ghi nhận trong nước tại 62 tỉnh thành phố, với 100.536 ca trong cộng đồng. Đại khái các tỉnh mà nhiều á, thì chúng tôi thấy các tỉnh, các thành phố mà ghi nhận những ca bệnh á, như sau: trong ngày là Hà Nội là 29.269 ca trong ngày thưa quý vị. Mới nhất thưa quý vị, Nghệ An là 10.243 ca, Đắk Lắk là 7.569 ca, Phú Thọ là 6.534 ca, Bắc Ninh 6.417 ca, Lạng Sơn 4.816 ca, Hưng Yên 4.599 ca, Sơn La thì 4.538, Hải Dương 4.406, Hòa Bình 4.337, Lào Cai 3.921, Tuyên Quang 3.696. Nhiều lắm tôi quý vị. Quảng Bình thì 3.271, Bến Tre 3.059, Quảng Ninh thì 2.990, Cà Mau thì 2.972, Bình Dương thì 2.951, Quảng Trị thì 2.793, Bình Định thì 2.424, rồi Bình Phước thì 2.273, Sài Gòn thì 2.257, Hà Giang thì 1.911, Lâm Đồng 1.877, Hải Phòng là 1.593 thưa quý vị. Vũng Tàu 1.059, Trà Vinh thì 1.047, Khánh Hòa 1.188, Tây Ninh 1.078, Thừa Thiên Huế 129, Cần Thơ 133, Bạc Liêu 314, Đồng Nai 170, Long An 168, Đồng Tháp 70, Sóc Trăng 41, Hậu Giang 40, Tiền Giang 27 và Ninh Thuận 21 người thưa quý vị. Bộ Y tế cho biết là kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 6.112.648 ca nhiễm COVID-19, đứng hàng thứ 20 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân thì Việt Nam đứng hàng thứ 130 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quân bình cứ 1 triệu người thì có 61.879 ca nhiễm thưa quý vị. Và trong cái đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 2021 đến nay thì cái số ca nhiễm ghi nhận trong nước đó là 6.105.041 ca, trong đó 3.160.000 60.754 bệnh nhân đã được công bố là khỏi bệnh. Ngoài ra, những con số kia thì cũng vẫn còn cứ tái đi tái lại hoài. Các địa phương ghi nhận cái số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này đó là Hà Nội 808.384 ca, Sài Gòn 568.772 ca, Bình Dương 339.051, Bắc Ninh 224.142 và Nghệ An 216.172 ca. Thưa quý vị, đó là bản tin COVID đầu tiên. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản tại Sài Gòn đã nhận 4.6 triệu tiền hỗ trợ từ cái quỹ COVID-19. Thưa quý vị, tin Sài Gòn cho biết trên tờ báo Vietnamnet cho hay, vào cái ngày 11 tháng 3 vừa qua thì đã loan tin là trong cái đợt dịch COVID lần thứ tư tại Sài Gòn thì ông có cái tên là ông Lê Minh Tấn, ông này giữ chức là Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cộng sản Việt Nam đã nhận cái số tiền là 4.6 triệu tiền hồ, thưa quý vị, từ cái tiền quỹ hỗ trợ chống dịch COVID-19, và đây là cái số tiền nằm trong cái nguồn tiền đóng góp của 30 đơn vị để có một cái kinh phí hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong cái đợt 4. Tổng số tiền đóng góp được là hơn 461 triệu đồng hồ, và đơn vị giữ tiền đó là Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Sau khi mà nhận được cái số tiền nêu trên thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành Hồ cũng đã ghi hỗ trợ kinh phí chống dịch và tài khoản cho nhiều cá nhân với tổng số tiền là 262.100.000 đồng. Trong đó thì chi cho lực lượng tuyến đầu là 125 triệu đồng, chi cho 21 thành viên của ban phòng chống dịch là 97.6 triệu đồng. Một trong các cá nhân được nhận tiền, phải gọi là nhận tiền mà tiền hỗ trợ từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đó là ông Lê Minh Tấn. Thưa quý vị, ông Lê Minh Tấn, ông giám đốc sở, cũng phải là các thành viên thuộc ban giám đốc của sở, với số tiền được nhận là 4.6 triệu đồng cho mỗi người. Cái sự việc đã làm cho một số những người lại bất mãn, làm đơn tố cáo gửi lên nhà cầm quyền thành phố, và sau khi mà kiểm tra thì nhà cầm quyền thành phố cũng đã yêu cầu là ông Tấn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan, bởi vì chưa công khai minh bạch về cái đối tượng để mà nhận hỗ trợ. Trước đó vào tháng 10 2021 thì ông Lê Minh Tấn cũng đã khiến cho dư luận bất mãn với tuyên bố là chưa ai thiếu ăn thiếu mặc, chưa ai khốn khổ trong cái lúc mà dịch COVID-19 bùng phát trong cái đợt 4 tại Sài Gòn, khiến cho hàng triệu người thoát chạy khỏi cái thành phố bởi vì đói khổ và hoảng loạn trong cái thời gian của năm ngoái. Tuy có nhớ hay không thưa quý vị? Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo, cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã bị bắt. Thưa quý vị, cũng hôm 11 tháng 3 thì Cao Minh Quang là cựu Thứ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam đã bị bắt và khởi tố với cái cáo buộc là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong cái vụ mà công ty dược phẩm Cửu Long giữ lại 3.8 triệu tiền giảm giá mua nguyên liệu từ ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, theo như tờ báo Tuổi Trẻ thì cùng bị khởi tố với ông Quang đó là hai cựu vụ trưởng của Bộ Y tế, đó là ông Dương Huy Liệu và ông Nguyễn Nam Liên. Báo này đã dẫn cái hồ sơ của Bộ Công an cho hay là cựu Thứ trưởng Quang và hai đồng phạm dính bê bối trong cái vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có một cái hoạt chất có tên là Oseltamivir phosphate phòng chống cái dịch cúm AH5N1 vào năm 2006. Thưa quý vị, kết quả điều tra sơ bộ thì xác định ông Quang cũng như là đồng phạm đã không kiểm tra, không đánh giá cái việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý cái hợp đồng đặt hàng sản xuất cái thuốc Oseltamivir với công ty dược phẩm Cửu Long. Và trong cái vụ này thì Bộ Y tế bị cho là không phát hiện cái việc mà công ty nêu trên được giảm giá mua nguyên liệu hơn 3.8 triệu gây ra cái thiệt hại tài sản nhà nước. Và đáng nói đó là cái vụ bê bối của ngành y tế xung quanh cái việc mà mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất phosphate phòng chống cái dịch cúm AH5N1 từng được Thanh tra Chính phủ kết luận từ năm 2014 và chuyển cơ quan điều tra, nhưng mà mãi cho đến nay thì ông Quang mới bị sờ gáy. Và cũng theo như tờ báo Tuổi Trẻ, ngoài cái vụ mà liên quan của công ty dược phẩm Cửu Long, ông Quang còn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong cái vụ án của công ty VN Pharma nhập hàng 100.000 hộp thuốc giả nhãn mác. Tuy nhiên, do cái thời hạn điều tra cái vụ này đã hết cho nên trách nhiệm của ông Quang cũng chưa được làm rõ. Và theo tờ VN Express thì ông Quang, ông giữ cương vị là cục trưởng của cái cục quản lý dược từ năm 2004 đến năm 2007, sau đó làm thứ trưởng của Bộ Y tế đến năm 2013 và nghỉ hưu. Vào hồi tháng 12/2010/2021 thì ông Quang bị ban bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm cũng như là thiếu kiểm tra. Và cái thời điểm đó thì báo Thanh Niên đã dẫn kết luận là ban bí thư rằng là cái hành vi của ông Quang gây bức xúc trong xã hội, làm giảm cái uy tín của tổ chức Đảng, ngành y tế cũng như là cá nhân của ông Quang đó, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong cái vấn đề mà nóng thời sự nổi bật, thưa quý vị, đó là cái vấn đề xăng cả. Thì thưa quý vị, cái giá của mỗi lít xăng Việt Nam đang cộng thêm 42% thuế phí của các loại đó nha, thưa quý vị. Hôm 11 tháng 3, đúng như cái dự báo thì giá xăng ở Việt Nam đã tăng lên 30.000 đồng hồ, thưa quý vị, gây khó khăn cho đời sống của người dân. Và đây là lần tăng thứ 7 liên tiếp của cái giá xăng nội địa từ giữa tháng 12/2021 cho đến nay. Từ trước giờ thì xăng tăng giá hàng loạt những cái trạm xăng ở Sài Gòn, Hà Nội. Nhiều người xếp hàng chờ cả nửa giờ để mà đổ xăng, kể cả vào ban đêm, với hy vọng là tiết kiệm được ít tiền trong những ngày tới. Thậm chí là một số người mang can theo để mà mua xăng về tích trữ trong nhà. Theo như tờ báo VN Express thì giá xăng ở Việt Nam được cấu thành từ giá CIF nhập cảng xăng dầu thành phẩm và các loại thuế phí lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp. Nhưng mà trong mỗi cái lít xăng, thuế phí các loại đã chiếm 40% cho đến 42% giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng. Vài ngày trước thì để mà giảm cái giá xăng thì Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam đã đề nghị giảm 2.000 đồng, tức là chưa tới 10 cent về cái thuế bảo vệ môi trường trên mỗi cái lít xăng, nhưng mà sớm nhất là đến ngày 1 tháng 4 thì mới có hiệu lực. Liên quan đến cái giá xăng tăng thì trên tờ báo Thanh Niên hôm 11 tháng 3 cũng đã ghi nhận là ý kiến của ông Đặng Quốc Hùng. Ông này từng công tác tại IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ông nói rằng là giá dầu tăng trên thị trường thế giới sẽ kéo cái giá nhiên liệu ở Việt Nam tăng, làm tăng cái chi phí sản xuất của cái doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân. Đối với Việt Nam thì nếu mà giá nhiên liệu tăng 10% thì GDP phải giảm 0.5% và lạm phát tăng 0.4%. Nhà nước có thể làm được gì trước cái nguy cơ lạm phát đó? Phải giảm cái giá xăng dầu bằng cách là giảm thuế và phí, và cần phải cắt giảm cái thuế bảo vệ môi trường nhiều hơn nữa để mà bảo vệ sức mua của người tiêu dùng. Báo này cũng đã trích lời của ông Nguyễn Đức Thành. Ông này cũng giữ chức là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược. Ông nói là nhà nước cần phải có một cái chính sách gọi là tháo gỡ bỏ bớt những cái khó khăn cho người dân, nhất là cái tác động của giá nhiên liệu. Giải pháp giá xăng dầu thì chỉ tập trung ở thuế và phí, và hiện nay thì thưa quý vị, giá xăng dầu cao quá thì mình phải rút bớt thuế phí cũng như là trích sử dụng quỹ bình ổn ra để nó không tăng quá cao, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân đó, thưa quý vị. Và cũng liên quan cái vấn đề này thì giá dầu tăng cao đã làm cho hàng ngàn những cái tàu cá miền Trung phải nằm bờ. Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì Việt Nam, như quý vị nghe nói là tăng giá xăng dầu cao ngất ngưỡng, khiến cho hàng ngàn những cái chiếc tàu cá miền Trung phải nằm bờ, do người dân nhận thấy là càng đi biển thì lại càng lỗ nữa thôi, càng đi thì là càng lỗ. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ vào hôm 12 tháng 3 đã dẫn thống kê của nhà nước Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Thanh Hóa cho thấy là có khoảng 1.200 tàu cá ở đây nằm bờ, trong đó có 555 tàu lớn đánh bắt bờ xa bờ. Thưa quý vị, mỗi chuyến khai thác hải sản xa bờ, tàu cá thường phải đi hơn nửa tháng và chi phí xăng dầu ngày càng cao, trong lúc mà công lao động không thể giảm nên nhiều chuyến tàu nó không bù lỗ cho cái chi phí nhiên liệu cũng như là trong vấn đề mà trả tiền nhân công. Ngoài ra thì thưa quý vị, một số những chiếc tàu, những cái thuyền đi về trong ngày cũng không có thu nhập, bởi vì chi phí xăng dầu cao ảnh hưởng đến cái nguồn thu nhập cho cuộc sống của khoảng 2.500 người bám vào cái nghề đi biển ở cái xã Ngư Lộc. Thưa quý vị, đó là một trong những cái tình trạng hiện nay mà phải gọi là rất là buồn, vì đó là xăng lên giá như vậy cộng theo biết bao nhiêu là chi phí rồi tàu thuyền đi đánh bắt cá thì cũng cần có xăng dầu, cũng đang nằm bờ để mà chờ cho xăng xuống rồi mới đi ra khơi được, thưa quý vị. Không phải cái này người ta kêu là bão mà bão xăng, thưa quý vị, bão giá xăng chứ không phải bão ngoài khơi, bão biển đâu, thưa quý vị, không phải là bão bình thường. Cái này bão giá, bão xăng, thưa quý vị. Cũng liên quan đến vấn đề xăng thì ở Hải Dương người dân đang đổ xăng bằng nước lã. Các bản tin như sau, thưa quý vị, thay vì vào cây xăng để mà đổ xăng dầu thì nhiều người dân ở Hải Dương bị một cây xăng đổ toàn nước lã thôi. Cái vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tại Việt Nam trong thời gian qua không ít trường hợp những cây xăng dầu bán xăng dầu giả kém chất lượng ra thị trường đã bị phát hiện. Trong cái hôm 10 tháng 3 vừa qua thì nhiều người dân ở huyện Bình Giang này ở tỉnh Hải Dương, thưa quý vị, đã làm ầm ĩ tại một cái cây xăng Bình Xuyên nằm ở xã Nhân Quyền. Nguyên nhân được người dân cho biết là bản thân vào cây xăng này để mà đổ xăng, nhưng mà khi mà khởi động xe để chạy thì máy không có nổ. Kiểm tra xăng vừa đổ thì người dân phát hiện toàn nước lã không à. Người dân phản ứng gay gắt cho rằng là cây xăng này đã gian dối bán xăng kém chất lượng. Trả lời truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam thì chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu đã xác nhận là có nhiều trường hợp đổ xăng tại cây xăng toàn nước lã và cho biết là do cây xăng Bình Xuyên mới xây dựng, chưa có kinh nghiệm, cho nên khi mà hoạt động đã gặp trục trặc kỹ thuật trong vấn đề đường ống, gặp cái lúc mưa lớn cho nên nước cũng đã tràn vào cái bể dự trữ xăng dầu, khiến cho cây xăng đã khắc phục xong cái sự cố này rồi. Ui cha ơi, có bộ hồi hộp quá, thưa quý vị, đi đổ xăng kiểu này là nguy hiểm quá. Phía cơ quan chức năng cho biết là cái vụ việc đang được làm rõ và xác nhận cây xăng Bình Xuyên mới hoạt động trên địa bàn này thôi. Tại Việt Nam trong thời gian qua thì thưa quý vị, không ít trường hợp cây xăng dầu bán xăng dầu giả kém chất lượng đem ra thị trường thì bị phát hiện. Đơn cử như là vào hồi đầu tháng 2 của năm nay nè, thưa quý vị, 2022 vừa qua thì nhiều người dân ở xã Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đó cũng đã phản ảnh với cơ quan chức năng về việc một cái cây xăng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu có tên là Hương Vinh đã bán xăng dầu kém chất lượng, khiến cho xe máy của bà con bị chết máy, phải đem ra tiệm để mà sửa chữa. Thì chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra và xác nhận là cái mẫu xăng dầu tại cây xăng mà người dân phản ảnh có tạp chất không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và phát hiện ra 17.000 lít xăng dầu vi phạm. Và thưa quý vị, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hương Vinh sẽ đối diện với cái mức phạt hành chính từ 200 cho đến 300 triệu đồng. Và chưa dừng lại ở đó thì cơ quan công an Đồng Nai cũng đã thụ lý cái vụ đại án hàng triệu lít xăng dầu giả xảy ra tại địa bàn của tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam. Hiện thì cái vụ án đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển cái viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố 74 nghi can cáo buộc cái tội là buôn lậu cũng như là hối lộ. Tôi quý vị, wow, quý vị thấy là xăng đủ thứ chuyện để chúng ta thấy rằng là như vậy. Khi mà đọc cái bản tin vừa rồi thì Hoàng Tính thấy là có một cái từ gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tao chấp hết ha. Đó là khi mà nói tao chấp hết, quý vị nhớ là ai đó, là cái bà có tên là bà Nguyễn Phương Hằng. Thì tin nổi bật nhất cho thấy rằng là bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh hơn 2 tháng. Thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam, tức là công ty một mình tao chấp hết, thưa quý vị, đã bị công an thành phố Sài Gòn ra quyết định là tạm hoãn xuất cảnh để mà chờ kết quả xác minh điều tra liên quan đến cái đơn tố cáo của một số những cá nhân đối với bà. Và theo quyết định được truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam loan báo trong ngày 11 tháng 3, thời gian tạm hoãn xuất cảnh của bà Hằng từ ngày 16 tháng 2 cho đến ngày 29 tháng 4, thưa quý vị. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của bà này đã được ký bởi đại tá Trà Văn Lào, wow, tên đẹp quá, Trà Văn Lào, vào cái ngày 16 tháng 2 và đã đồng thời gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cũng như là cuộc xuất nhập cảnh A08 của Bộ Công an cũng như là cá nhân bà Hằng. Trước đó thì Thượng tướng Lưu Minh Hoàng, chánh văn phòng của Công an tỉnh Bình Dương cho truyền thông hay là đơn vị này đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Hằng, gồm có ca sĩ DVH, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, ca sĩ Vi Oanh cũng như là bà Đinh Thị Lan. Những người này đã tố cáo bà Hằng đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Hôm 8 tháng 3 thì luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển có kiến nghị gửi công an của tỉnh Bình Dương cũng như là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị là sớm có kết quả giải quyết cái nguồn tố giác tội phạm, bởi vì kể từ khi mà ông Hiển gửi đơn cho đến nay đã hơn 4 tháng hết thời hạn theo nhiều bộ luật tố tụng hình sự. Liên quan đến cái kiến nghị này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an của tỉnh Bình Dương cho biết là đã quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do cái vụ việc có nhiều cái tình tiết phức tạp. Bà Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến sau hàng loạt những cái vụ livestream tố cáo cái việc ăn chặn từ thiện của các ca sĩ, những người nổi tiếng và bàn luận đời sống riêng tư của nhiều người khác trên mạng xã hội. Thưa quý vị, với bản tin của bà Nguyễn Thị Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng này có biệt danh là công ty trách nhiệm hữu hạn Một Mình Tao Chấp Hết, cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.